Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Mai Vân, Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 12, 2013. Tại Bắc Triều Tiên, nhiều quan chức đã bị hành quyết cùng với ông Giang Song Thách. 8 người chết trong một vụ tấn công đồn công an ở Tân Cương, Trung Quốc. Tại Nga lại xảy ra một vụ khủng bố đẫm máu thứ hai trong vòng 24 giờ qua ở Volgograd, làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Pháp và Ả Rập Xê Út đồng quan điểm về tình hình vùng Cận Đông. Mỗi ngày một sự kiện, sự im lặng khó hiểu của ASEAN về vùng phòng không Trung Quốc. Kính thưa quý vị, tại Bắc Triều Tiên, nhiều quan chức đã bị hành quyết cùng với ông Giang Song Thách. Các nguồn tin từ báo chí cũng như từ quan chức Hàn Quốc ngày hôm nay khẳng định, trong vụ thanh trừng ở Bắc Triều Tiên vừa qua, ngoài ông chú rể đỡ đầu của Kim Jong-un bị hành quyết ngày 12 tháng 12, còn có nhiều quan chức thân cận khác cũng cùng chung số phận với nhân vật này.
Nhật báo Hàn Quốc Chuo Su Inbo hôm nay đưa tin cụ thể, có hai quan chức cao cấp của đảng, hai thành viên chính phủ và hai sĩ quan cao cấp của quân đội, và một giám đốc công ty đã bị hành quyết cùng với ông Giang Song Thách. Theo tờ báo, vụ hành quyết diễn ra trong tòa nhà của Ủy ban Quốc phòng có sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo đảng. Cách đây ít ngày, lãnh đạo tình báo Hàn Quốc cũng cho biết có hai cộng sự của ông Giang đã bị hành quyết. Trong khi đó, có tin nói Bình Nhưỡng đã triệu hồi một số đại diện ngoại giao và thương mại về nước. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, ông Ryo Kinje, khẳng định có nhiều dấu hiệu cho thấy những cán bộ bị gọi về nước liên quan đến ông Giang và họ sẽ bị thanh trừng. Hãng tin Yonhap đưa tin Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Thụy Điển Park Quang Chun và vợ đã bị triệu hồi về Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy vừa qua. Hãng tin Hàn Quốc cho biết một nhà ngoại giao tại Trung Quốc đã trông thấy ông Park đã bị các nhân viên an ninh áp giải ở sân bay Bắc Kinh. Hôm nay lại có thêm tin Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên tại UNESCO cũng bị triệu hồi về nước. Vẫn theo Yonhap, cách đây ít ngày, người cháu trai của ông Giang là Giang Yongchun đang làm đại sứ tại Malaysia cũng bị gọi về nước. Từ sau vụ hành quyết của ông Giang Song Thách, nhiều câu hỏi xung quanh nội tình chính trường của đất nước Bắc Triều Tiên đang được đặt ra.
Còn tại Trung Quốc, theo thông báo của chính quyền tỉnh Tân Cương, lực lượng an ninh đã hạ sát được 8 kẻ tấn công vào một đồn công an trong khu vực. Ngoài ra, còn có một số người khác bị bắt.
Thông báo trên trang web của chính quyền cho biết là chính quyền này trang bị bằng dao đã ném vật nổ vào đồn và đốt cháy một chiếc xe cảnh sát trước khi bị lực lượng an ninh bắn trả. Thông báo ngắn gọn, không nói phía công an có người bị thương hay không, chỉ loan báo là đang mở điều tra. Vụ việc xảy ra vào sáng nay ở huyện Giác Can, cách thành phố Kashgar khoảng 200 cây số về phía đông nam. Những sự cố như trên diễn ra ngày càng nhiều ở Tân Cương. Những lời giải thích của chính quyền thường bị tổ chức người Duy Ngô Nhĩ ly khai phản bác. Mới đây, vào trung tuần tháng 12 này, thì chính quyền Tân Cương loan tin là công an đã hạ sát 14 người trang bị dao và chất nổ tấn công họ. Tuy nhiên, tổ chức Đại hội Thế giới Duy Ngô Nhĩ trụ sở ở Đức thì đã khẳng định là chính cảnh sát đã đột nhập vào nhà người Duy Ngô Nhĩ đang họp gia đình chuẩn bị cho một đám cưới và bắn chết người. Trong số người chết có cả trẻ em.
Vẫn tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh vừa thông báo lại có thêm một quan chức thân cận với cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang bị điều tra.
Thông cáo chính thức của Bắc Kinh cho biết, ông Lý Sùng Hy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban của tỉnh Tứ Xuyên, đại diện trong Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, một cơ quan tư vấn chính trị nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản, đang bị điều tra vì những vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Tuy văn bản được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương công bố hôm qua không cho biết chi tiết, nhưng câu chữ trong thông cáo có thể được hiểu đó là những cáo giác về tội tham nhũng. Ông Lý, 62 tuổi, từng là một trong những lãnh đạo đảng tại Tứ Xuyên khi ông Chu Vĩnh Khang còn là bí thư tỉnh ủy ở đó từ năm 1999 đến năm 2002. Sau đó, ông Lý Sùng Hy cũng đã được cất nhắc lên làm phó bí thư tỉnh ủy và nhiều chức vụ khác. Chức vụ của ông nắm giữ trước khi bị điều tra là ngang hàm bộ trưởng. Ông Lý Sùng Hy là quan chức thứ 18 có cấp bậc từ thứ trưởng trở lên, rơi vào tầm ngắm của chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động sau khi lên nắm quyền. Trong số các quan chức đang bị rơi vào vòng điều tra, người ta thấy có tới 5 người được cho là thân cận với ông Chu Vĩnh Khang, nhân vật từng một thời nắm ngành công an nội chính đầy quyền lực ở Trung Quốc, và trước khi ông Tập Cận Bình nắm quyền thì vẫn còn là ủy viên Bộ Chính trị. Cách đây vài tuần, báo New York Times loan tin là ông Tập Cận Bình đã ra lệnh điều tra nhằm vào Chu Vĩnh Khang. Những diễn biến trong chính trường Trung Quốc gần đây cho thấy dường như cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tập đang được mở rộng, nhưng giới phân tích nhận định chỉ có cải cách chính trị về chiều sâu thì mới ngăn chặn có hiệu quả nạn tham nhũng ở Trung Quốc.
Trong lĩnh vực đối ngoại ngày hôm nay, giới lãnh đạo tại Bắc Kinh cho biết là họ không muốn có một cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Nhật sau sự kiện Thủ tướng Shinzo Abe thăm đền Yasukuni.
Phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm nay tuyên bố ngắn gọn với báo chí rằng với chuyến viếng thăm đền Yasukuni, ông Abe đã đóng cánh cửa các cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc. Ông Tần Cương cũng diễn giải thêm, xin trích, từ khi lên nắm quyền, ông Abe đã đánh giá sai quan hệ Trung-Nhật và phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, nhất là việc đến viếng đền Yasukuni, nơi vinh danh các tội phạm chiến tranh, đó là những tên phát xít ở châu Á, hết lời dẫn. Phát ngôn viên của Trung Quốc kết luận, tất nhiên là nhân dân Trung Quốc không tán thưởng một lãnh đạo Nhật như vậy và lãnh đạo Trung Quốc sẽ không gặp ông Abe. Cũng chỉ vì chuyến viếng thăm đền Yasukuni, Hàn Quốc cho biết sẽ không tham gia vào các cuộc thảo luận về việc chia sẻ thông tin tình báo và về các vấn đề quân sự mà Seoul và Tokyo dự kiến tổ chức đầu năm tới. Ngay sau khi lên nắm quyền hồi tháng 12 năm 2012, ông Shinzo Abe đã khẳng định hy vọng có cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc. Tuy nhiên, tuần qua, Thủ tướng Nhật bất ngờ tới thăm đền Yasukuni, nơi thờ tự hơn 2 triệu người được Nhật tôn vinh là những anh hùng hy sinh cho Tổ quốc qua các cuộc chiến tranh trong lịch sử. Trong số bài vị ở đền, có hơn chục nhân vật mà sau Thế chiến thứ hai đã từng bị quân đồng minh kết án là tội phạm chiến tranh hạng A. Chính vì vậy, các cuộc viếng thăm đền Yasukuni của chính khách Nhật vẫn thường gây căng thẳng ngoại giao với các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc, những nước từng bị Nhật Bản chiếm đóng.
Tại Nga, sáng nay lại xảy ra một vụ khủng bố đẫm máu thứ hai trong vòng 24 giờ qua ở Volgograd, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương. Chỉ còn vài tháng nữa là đến Thế vận hội mùa đông Sochi, tình hình an ninh tại Nga gây lo ngại. Phát ngôn viên của Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết là Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra một loạt chỉ thị tăng cường an ninh trên toàn bộ lãnh thổ của Nga. Từ Moscow, thông tin viên của đài RFI Veronika Dogman cho biết thêm thông tin về vụ khủng bố xảy ra ngày hôm nay.
L'explosion a eu lieu ce matin 8h30 dans un trolleybus près du marché de la ville.
Vụ nổ xảy ra sáng nay vào lúc 8h30 trên một chiếc xe điện bánh hơi gần khu chợ của thành phố. Chính quyền địa phương thông báo có ít nhất 10 người chết và khoảng 10 người bị thương. Vô tuyến truyền hình Nga chiếu cảnh xác chiếc xe bị nổ tung ở giữa. Theo các nhân chứng, chỉ vụ nổ mạnh đến nỗi mà cửa kính của các khu nhà gần đó bị vỡ vụn. Cho đến lúc này, có nhiều giả thuyết được đưa ra. Vụ khủng bố do một kẻ đánh bom tự sát thực hiện, hoặc là bom đã được gài trước ở bên trong xe. Đây là vụ khủng bố thứ hai trong vòng 24 giờ qua xảy ra tại Volgograd. Vào trưa hôm qua, một phụ nữ đã thực hiện một vụ khủng bố tự sát ngay cửa vào nhà ga xe lửa của thành phố, làm 17 người thiệt mạng và 34 người bị thương. Theo các nguồn tin do báo chí trích dẫn, thì nhân diện tác giả vụ khủng bố đã được xác định. Đó cũng là vụ khủng bố thứ ba trong vòng 2 tháng qua tại Volgograd. Hồi tháng 10 vừa qua, một phụ nữ cũng đã cho phát nổ trên một chiếc xe chở sinh viên, làm 6 người chết. Đa số các vụ khủng bố xảy ra ở Nga trong thời gian vừa qua là do phụ nữ tiến hành dưới dạng cho nổ bom tự sát, mà người ta còn gọi là những quá phụ áo đen. Thông thường, đó là vợ hoặc chị em những chiến binh Hồi giáo tử trận.
Veronika Dorman, Moscou, RFI.
Về quan hệ giữa Pháp và Ả Rập Xê Út, nhân chuyến công du Riyadh, Tổng thống Pháp François Hollande đã hội đàm với Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdallah vào ngày hôm qua. Hai bên có quan điểm hoàn toàn đồng nhất về các cuộc khủng hoảng đang khuấy động vùng Trung Cận Đông. Trên bình diện kinh tế, trao đổi thương mại song phương cũng đã được tăng cường.
Theo giới quan sát, khi dành chuyến công du nước ngoài cuối cùng của năm 2013 cho Ả Rập Xê Út, Tổng thống François Hollande đã tìm thấy được một đối tác quan trọng nơi quốc vương Abdallah. trong cuộc tiếp xúc hôm qua. Hai lãnh đạo đã vượt qua các hồ sơ nóng trong vùng, từ Liban, Iran cho đến Syria. Trong bối cảnh Riyadh đang giữ khoảng cách với Washington vì bất đồng với chính sách của Mỹ về Syria và Iran, thì quốc vương Abdallah đã hoan nghênh quan điểm can đảm của Pháp trên các hồ sơ này. Hồ sơ Liban sau vụ ám sát cố vấn của cựu thủ tướng Saad Hariri thứ Sáu vừa qua là một hồ sơ trọng tâm trong cuộc trao đổi hai bên. Cũng như Paris, Riyadh lo ngại trước sự can thiệp của Iran trong các nước khu vực, đặc biệt là vào Liban, qua trung gian của lực lượng Hồi giáo Hezbollah. Trong cuộc họp báo tối qua ở Riyadh, thì Tổng thống Pháp cam kết đáp ứng yêu cầu trang bị cho quân đội Liban để hỗ trợ cho Tổng thống Michel Sleiman của nước này. Theo phủ Tổng thống Liban, thì Riyadh đã cam kết trợ giúp 3 tỷ đô la cho quân đội Liban để có thể mua vũ khí của Pháp. Tổng thống Liban đã hoan nghênh khoản viện trợ quan trọng nhất trong lịch sử của Liban và quân đội Liban. Tuy nhiên, có một hồ sơ mà quan điểm Paris và Riyadh còn bất đồng, đó là Ai Cập. Trong lúc Ả Rập Xê Út triệt để ủng hộ chế độ mới, thì Pháp luôn luôn kêu gọi chính quyền Cairo chấm dứt hành vi bạo lực và tham gia tiến trình chuyển tiếp chính trị. Còn trên bình diện kinh tế, với kim ngạch trao đổi hai bên lên đến 8 tỷ đô la trong năm 2013, quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đã được phản ánh qua hợp đồng xây dựng đường tàu điện ngầm ở Riyadh được giao cho tập đoàn Alstom, việc cung cấp trang thiết bị cho đội vệ binh quốc gia Ả Rập Xê Út và chương trình nâng cấp hạm đội của nước này được trao cho các tập đoàn Pháp. Ngoài ra, còn có dự án xây dựng 16 lò phản ứng hạt nhân cho nước này trong những năm tới đây mà Pháp có nhiều triển vọng.
Bạo lực tiếp diễn tại Ai Cập trong cuối tuần qua. Ngày hôm qua, một quả bom tự tạo đã nổ gần trụ sở cơ quan tình báo quân đội, làm 5 người bị thương nhẹ. Còn tại thủ đô Cairo, các vụ xô xát giữa sinh viên ủng hộ tổ chức huynh đệ Hồi giáo và lực lượng an ninh đã diễn ra tại trường Đại học Hồi giáo Al-Azhar. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã điện đàm với Tổng tham mưu trưởng quân đội Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi, và bày tỏ mối lo ngại của Hoa Kỳ về bầu không khí chính trị tại Ai Cập. Từ Cairo, thông tin viên của đài RFI cho biết tình hình cuối tuần qua.
Le bras de fer se poursuit entre la confrérie et le gouvernement intérimaire.
Cuộc đọ sức giữa tổ chức huynh đệ Hồi giáo và chính phủ lâm thời Ai Cập vẫn tiếp tục và dường như không bên nào chịu lùi bước. Các sinh viên thân huynh đệ Hồi giáo trong hai ngày liên tiếp đã tìm cách ngăn cản việc tổ chức thi cử tại trường Đại học Hồi giáo Al-Azhar và tại khoa thần học ở Đại học Cairo. Cảnh sát đã nhanh chóng can thiệp và tiến hành bắt giữ nhiều sinh viên. Về phần mình, Bộ Giáo dục tiến hành quản lý 86 trường học chủ yếu là của tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Việc thâu tóm quản lý các tổ chức từ thiện vốn phụ thuộc trực tiếp hay gián tiếp vào huynh đệ Hồi giáo vẫn tiếp tục được tiến hành. Mặt khác, cảnh sát cũng đã bắt giữ một nhóm phóng viên đài truyền hình Al Jazeera, chương trình tiếng Anh. Các nhà báo bị cáo buộc sở hữu bất hợp pháp các thiết bị truyền phát sóng. Văn phòng phụ trách báo chí của tổ chức huynh đệ Hồi giáo đã được di chuyển sang London lên tiếng phản đối hành động bắt giữ này. Trong tuần qua, gần 500 người được coi là thành viên của huynh đệ Hồi giáo đã bị bắt giữ.
Alexandre Chanti, Le Caire, RFI.
Nhà vô địch đua xe Michael Schumacher bị tai nạn, đang trong tình trạng nguy kịch. Cựu vô địch đường đua xe công thức 1 người Đức Michael Schumacher ngày hôm qua đã bị ngã trên đường trượt tuyết ở dãy núi Alp của Pháp và bị chấn thương não nghiêm trọng. Schumacher hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhà vô địch lớn nhất trong lịch sử đường đua công thức 1 đang có kỳ nghỉ cuối năm tại Meribel, khu trượt tuyết nằm trên dãy Alp của Pháp. Hôm qua, trong khi đi trượt tuyết cùng với con trai 14 tuổi, Schumacher đã bị ngã đập đầu vào một tảng đá lớn. Khu vực xảy ra tai nạn nằm ngoài đường trượt tuyết theo quy định. Ngay sau đó, Schumacher đã được đưa đến bệnh viện Grenoble cấp cứu trong tình trạng vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết anh bị chấn thương nặng, gây tụ máu bên trong não. Nhiều chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật thần kinh não và tủy sống của Pháp đã được cử đến bệnh viện Grenoble từ chiều hôm qua. Schumacher đã được phẫu thuật trong đêm. Cuối buổi sáng hôm nay, giáo sư Jean-François Payan, chủ nhiệm khoa hồi sức bệnh viện Grenoble thông báo tình trạng sức khỏe của Schumacher vẫn rất nguy kịch và anh đang tiếp tục được hồi sức trong những điều kiện đặc biệt. Thông tin nhà vô địch đua xe công thức 1 bị tai nạn đã gây xúc động mạnh trong người hâm mộ và giới thể thao. Chiều tối qua, rất đông người đã tụ tập trước bệnh viện Gernop để chờ đợi thông tin và cầu nguyện cho Schumacher qua khỏi.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới mở đầu sẽ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tổng kết Việt Nam 2013, phong trào đấu tranh nhân quyền bắt đầu lan rộng, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của linh mục Phan Văn Lợi, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, blogger Hoàng Vi và giáo sư Jonathan London. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sự im lặng khó hiểu của ASEAN về vùng phòng không Trung Quốc. Việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Hoa Đông đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc. Các nước này bày tỏ sự bất bình hoặc chỉ trích Bắc Kinh, làm cho tình hình trong khu vực thêm căng thẳng. Thế nhưng cho đến nay, Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, vẫn im hơi, lặng tiếng một cách khó hiểu. Khi lập vùng phòng không, Trung Quốc không hề tham khảo trước các nước láng giềng hoặc Hoa Kỳ. Điều này cho thấy Bắc Kinh quyết tâm tiến hành đơn phương các hoạt động vì lợi ích riêng của mình, đặc biệt trong vấn đề biên giới, lãnh thổ. Giới chuyên gia về Đông Nam Á rất quan tâm đến khả năng liệu Trung Quốc có lập một vùng phòng không tương tự tại Biển Đông hay không. Dường như đoán trước được câu hỏi này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đã tuyên bố, Trung Quốc sẽ thiết lập các vùng nhận dạng phòng không khác vào thời điểm thích hợp sau khi hoàn tất các chuẩn bị cần thiết. 3 ngày sau khi tuyên bố lập vùng phòng không ở Biển Hoa Đông, Bắc Kinh điều hàng không mẫu hạm Liêu Ninh xuống Biển Đông. Trước các tín hiệu này, ASEAN vẫn không hề có phản ứng. Chỉ có 3 hãng hàng không dân sự là Singapore Airlines, Qantas Airways và Thai Airways cho biết sẽ tuân thủ các yêu cầu của Trung Quốc khi đi qua vùng phòng không. Vài ngày sau, Ngoại trưởng Philippines lên tiếng cảnh báo là Trung Quốc có thể tìm cách kiểm soát không phận trên Biển Đông. Thông cáo chung của Thượng đỉnh kỷ niệm 40 năm quan hệ Nhật-ASEAN chỉ đề cập một cách gián tiếp đến hành động của Trung Quốc, rằng các bên đồng ý tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm sự tự do bay trên bầu trời và an ninh hàng không dân sự, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Theo nhà phân tích Dylan Lo Minh Huy, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Rajaratnam, Đại học Nanyang Technological University, Singapore, thì có 3 nguyên nhân chính giải thích phản ứng chậm trễ của ASEAN. Trước tiên, dường như lãnh đạo các nước ASEAN muốn áp dụng chính sách chờ xem. Có thể họ nghĩ rằng tại sao lại chấp nhận rủi ro chọc tức Trung Quốc và làm cho tình hình thêm xấu đi, trong lúc những nước lớn hơn, có ảnh hưởng hơn lại không chủ trương đối đầu với Bắc Kinh. Nguyên nhân thứ hai là một số nước trong ASEAN cho rằng vùng phòng không của Trung Quốc tác động rất ít đến hiệp hội và như vậy không có lý do gì để lo ngại, bởi vì tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Hoa Đông hoàn toàn khác với tranh chấp ở Biển Đông. Nguyên nhân thứ ba là do cơ chế ra quyết định của ASEAN đòi hỏi phải có sự đồng thuận trong toàn khối. Do vậy, rất khó có được một câu trả lời chung, nhất là các nước thành viên có các quan điểm khác nhau về Trung Quốc. phản ứng chậm trễ của ASEAN làm cho Trung Quốc có thể hiểu rằng việc lập vùng phòng không được chấp nhận và sẽ khuyến khích Bắc Kinh hành động tiếp ở những nơi khác. Nếu đã lập được vùng phòng không ở biển Hoa Đông, nơi mà tình hình căng thẳng hơn và quan hệ với Nhật Bản xấu hơn, thì có gì trở ngại mà không làm tiếp ở biển Đông, nơi mà tình hình tương đối yên ổn hơn. Và lại, cách hành xử của Trung Quốc ở biển Hoa Đông không khác gì so với tại biển Đông như điều động tàu hải giám, ngư chính, máy bay xâm nhập vào các vùng đang có tranh chấp. Theo giới chuyên gia, ASEAN cần có tiếng nói chung bày tỏ mối lo ngại và yêu cầu Trung Quốc cho biết có ý định lập vùng phòng không ở biển Đông hay không. Nếu Bắc Kinh trả lời một cách mơ hồ hoặc tiêu cực, thì ít ra ASEAN có thời gian để thương lượng nội bộ, cùng nhau đưa ra kế hoạch đối phó chung. ASEAN có một số cơ chế để giải quyết các tranh chấp như Hiệp ước Bất Tương Xâm năm 1976 mà Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ đều tham gia, hay Tuyên bố chung 2002 về ứng xử của các bên tại Biển Đông, DOC. Thế nhưng chưa đủ và không hiệu quả. Nếu ASEAN không có tiếng nói và hành động chung thể hiện tình đoàn kết nội bộ, thì ít có khả năng ngăn chặn được Trung Quốc tìm cách thống trị vùng trời Biển Đông và ở những nơi khác.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe phần tin bổ sung.
Lên tuyến đầu can thiệp vào Trung Phi và Mali, chớm nở ý định nhảy vào Syria, hăng hái trong hồ sơ Iran. Đó là những nét nổi bật trong hành động và chính sách đối ngoại của nước Pháp trong năm 2013. Điều mà người ta thường thấy rõ nét ở Hoa Kỳ hơn là ở một nước châu Âu.
Có điều nghịch lý, đó là nước Pháp lại có lập trường hiếu chiến bất bình thường trên trường quốc tế vào thời điểm mà thế và lực của Pháp dường như đang xuống dốc, gặp khó khăn trong chi tiêu quốc phòng, ảnh hưởng kinh tế thì đang bị mất dần ở nhiều khu vực. Nhà phân tích chính trị Hussein Ibish thuộc cơ quan nghiên cứu Mỹ America Task Force on Palestine nhận định tóm tắt rằng, nước Pháp đã chứng tỏ trong những năm qua là mình đã trở nên diều hâu nhất trong các nước phương Tây trên hồ sơ Cận Đông và trong khu vực. Và tại châu Phi, chiến dịch Sangari can thiệp quân sự vào Trung Phi đã chính thức đặt ra vấn đề sự trở lại của một cường quốc thực dân trên vai trò sen đầm ở châu Phi. Ông Hussein Ibish cũng nhắc lại là hồi tháng 3 năm 2011, Pháp là nước cầm cờ trong cuộc can thiệp vào Libya và đầu năm nay đã nhảy vào cứu Mali. Pháp cũng là nước hăng hái nhất với ý tưởng mở tấn công vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria hồi tháng 8 năm nay. Còn trên hồ sơ Iran, Pháp đã lớn tiếng mạnh mồm để ngăn chặn trò lừa bịp trên hồ sơ hạt nhân của Iran, làm mọi cách để thuyết phục các nước châu Âu và Hoa Kỳ phải đòi Tehran nhượng bộ nhiều hơn nữa. Cây bút xã luận của báo Liberation Bernard Guetta thì nhận định, dù người ta khen ngợi hay phật lòng thì Pháp cũng không còn đóng vai trò như ngày hôm qua trên trường quốc tế. Nước Pháp dưới thời của Tổng thống Nicolas Sarkozy và François Hollande là một trong những nước NATO chú tâm nhiều nhất vào việc bảo vệ an ninh, nguyên tắc và lợi ích của thế giới Tây phương. Việc mở chiến dịch Sangari ngay sau khi có đèn xanh của Liên Hiệp Quốc để tái lập trật tự ở đất nước Trung Phi đang hỗn loạn là hành động tích cực gần đây nhất của Paris trên thế giới. Thái độ mới của Pháp trên các hồ sơ quốc tế đã được các báo Pháp rất quan tâm theo dõi. Nhật báo Liberation nhận xét, bờ biển Nga năm 2011, Mali đầu năm 2013 và giờ đến lượt Trung Phi, chắc chắn là chưa bao giờ Pháp lại tỏ ra tích cực quân sự trong một thời gian ngắn đến như vậy. Trong khi đó thì các nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ thì họ đang tìm cách đầu tư hết tốc lực. Triển khai 1.600 quân ở Trung Phi để giải giáp vũ khí của quân nổi loạn, đặc biệt là các chiến binh của đội quân nổi dậy cũ Seleka. Thế nhưng quân đội Pháp đã bị nhiều người Hồi giáo tố cáo là thiên vị và bắt đầu xuất hiện những cuộc biểu tình đòi quân Pháp rút khỏi đất nước này. Sau Hoa Kỳ, Pháp chắc chắn hiểu được mặt trái của tấm huy chương mang tên can thiệp, đó là sự chỉ trích về chiến lược và bị tố cáo là thực thi chính sách thực dân mới.
Trong vòng gần 50 năm, chính sách đối ngoại của nước Pháp vẫn theo học thuyết do tướng De Gaulle dựng lên nhằm giữ khoảng cách đúng mức giữa các cường quốc Liên Xô và Mỹ. Chủ trương không liên kết này đã kéo dài cho đến dưới thời của Tổng thống François Mitterrand và sau đó đến năm 2003 được khẳng định lại bằng lời nói không của Jacques Chirac đối với cuộc xâm lược của Mỹ vào Iraq. Cách đây 10 năm, những người thuộc Đảng Cộng Hòa của nước Mỹ đã lớn tiếng kêu gọi tẩy chay nước Pháp và họ gọi người Pháp là những con khỉ hèn nhát. Giờ đây, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, một người có nhiều ảnh hưởng là ông John McCain, đã tung lên Twitter rằng nước Pháp muôn năm để tán thưởng thái độ cứng rắn của Paris với Tehran. Vậy điều gì đã xảy ra trong thời gian đó?
Theo các nhà phân tích thì Paris đã tận dụng khoảng trống tương đối Hoa Kỳ để lại ở Trung Đông. Sau một thập kỷ chinh chiến ở Afghanistan và Iraq, Washington đã quyết định thu quân về nước, tiến hành xoay trục sang châu Á. Nước Pháp biết rất rõ phải cân bằng quyền lực ở Cận Đông và họ muốn bảo vệ lợi ích của mình ở đó. Pháp bảo vệ Israel nhưng vẫn quan hệ chặt chẽ với Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh khác. Hồi tháng 8 năm nay, Syria bỗng nhiên kéo nước Pháp về trở lại với nguyên tắc thực tế, sau vụ 1.500 người bị chết vì vũ khí hóa học ở ngoại ô Damas. Pháp nghĩ là như vậy đã đủ thuyết phục Hoa Kỳ phát động tấn công vào các cơ sở quân sự của chế độ Damas. Thế nhưng vào phút chót, Tổng thống Barack Obama đã lùi bước khiến François Hollande một mình trên tuyến đầu, và cuối cùng thì Paris cũng buộc phải hạ cờ. Nhà phân tích Ả Rập Mustafa Al-Adi thuộc Viện Nghiên cứu Vùng Vịnh đánh giá là nước Pháp không có đủ phương tiện để thực hiện chính sách của mình ở Cận Đông, vì chính sách ngoại giao của họ vẫn còn lệ thuộc vào chính sách của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính trị Issam Fares, ông Rami Khoury giải thích, không thể có vai trò quan trọng như Hoa Kỳ ở Cận Đông, nhưng Pháp chắc chắn có thể đóng một vai trò tích cực và hiệu quả.
Tàu phá bằng Úc đi cứu tàu Nga tại Nam Cực phải thối lui vì thời tiết xấu. Tàu phá bằng Úc trên đường đến giải cứu một tàu Nga bị mắc kẹt trong băng gần Nam Cực đã phải quay ngược trở về vào hôm nay, khi chỉ còn cách mục tiêu khoảng 10 hải lý. Theo chính quyền Úc, thời tiết xấu là nguyên nhân khiến cho nỗ lực giải cứu lại bị thất bại. Chiếc tàu Nga MV Akademik Shokalsky chở 74 hành khách, gồm các nhà khoa học và du khách, đã bị kẹt trong lớp băng ở vùng Nam Cực từ ngày 24 tháng 12 đến nay. Hai chiếc tàu phá băng Astrolabe của Pháp và Truyết Long của Trung Quốc đã từng tìm cách giải cứu tàu Nga, nhưng đều đã thất bại. Mọi người đã hy vọng vào chiếc tàu Úc Aurora Australis, được cho là có sức phá băng mạnh hơn. Thế nhưng vào hôm nay, thì hy vọng đó đã bị tiêu tan do thời tiết khắc nghiệt trong khu vực. Theo thông cáo của Cơ quan An ninh Hàng hải Úc, thời tiết xấu đã buộc chiếc Aurora Australis phải quay đầu trở lại biển khơi vào trưa hôm nay. Khu vực chiếc Akademik Shokalsky bị kẹt, đang bị tuyết và gió mạnh, khiến cho tầm nhìn bị giảm sút rất nguy hiểm. Vào sáng nay, thì Cơ quan An ninh Hàng hải từng dự kiến là trong trường hợp chiếc tàu phá bằng Úc không mở được đường đến tận tàu Nga bị nạn, thì họ có thể dùng trực thăng để không vận những người trên tàu Nga. Tuy nhiên, khả năng cũng bị hủy bỏ đi vì trực thăng không thể cất cánh trong điều kiện thời tiết hôm nay. Chiếc Akademik Shokalsky muốn lặp lại hành trình lịch sử do nhà thám hiểm Úc Sir Douglas Mawson thực hiện cách đây 100 năm.
Tại Hy Lạp, nhà riêng của Đại sứ Đức bị xả súng. Theo nguồn tin của cảnh sát Hy Lạp, sáng sớm hôm nay nhiều kẻ lạ mặt đã xả súng vào tư dinh của Đại sứ Đức nằm ở ngoại ô thủ đô Athens. Vụ tấn công xảy ra lúc 3 giờ 30 giờ địa phương. Đơn vị cảnh sát chống khủng bố ngay sau đó đã được điều động đến hiện trường để tiến hành các điều tra. Theo những thông tin ban đầu, trong sân nhà của Đại sứ Đức, cảnh sát thu được khoảng 20 chiếc vỏ đạn tiểu liên AK, tuy nhiên không có thiệt hại nào về người. Thủ phạm của vụ xả súng sau đó đã trốn chạy bằng mô tô, hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận thực hiện vụ tấn công. Các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu là cơ sở ngoại giao, ngân hàng hay công ty nước ngoài vẫn thường diễn ra ở Hy Lạp. Cảnh sát vẫn quy kết trách nhiệm những vụ tấn công như vậy cho các nhóm cực tả vô chính phủ. Phần lớn các vụ tấn công này thường chỉ gây thiệt hại về vật chất. Từ khi rơi vào khủng hoảng nợ công năm 2010, Hy Lạp đã phải thực thi chính sách khắc khổ do các nước trong Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế áp đặt để đổi lại các khoản tín dụng trợ giúp. Dư luận Hy Lạp coi Đức là nước chịu trách nhiệm chính trong việc áp đặt Athens phải thực thi chính sách kinh tế khắc khổ khiến dân chúng phẫn nộ, đã không ít lần xuống đường biểu tình dữ dội.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình của tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Bắc Triều Tiên, nhiều quan chức đã bị hành quyết cùng với ông Jang Song-taek. 8 người chết trong một vụ tấn công đồn công an ở Tân Cương, Trung Quốc. Tại Nga lại xảy ra một vụ khủng bố đẫm máu thứ hai trong vòng 24 giờ qua ở Volgograd, làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Pháp và Ả Rập Xê Út đồng quan điểm về tình hình vùng Cận Đông. Mỗi ngày một sự kiện, sự im lặng khó hiểu của ASEAN về vùng phòng không của Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, năm 2013 sắp khép lại. Nhật báo Kinh tế Leseco có bài dự đoán triển vọng kinh tế năm tới tại khu vực các nước châu Á đang trỗi dậy. Bài viết mang tựa đề năm 2014, những lá bài của châu Á đang trỗi dậy được sáo lại, có lợi cho các nước nhỏ. Leseco tập hợp nhận định của các chuyên gia từ 3 tập đoàn và công ty tư vấn tài chính, Ngân hàng Anh Quốc RBS, Tập đoàn Tài chính Nhật Nomura và Công ty tư vấn Pháp TAC. Theo Leseco, Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia không còn là những siêu đầu máy của khu vực, cho dù tỷ lệ tăng trưởng của các nước này vẫn còn hấp dẫn. Hàn Quốc là học trò giỏi của năm tới, tiếp theo là Philippines. Năm 2013 đối với nhiều nước châu Á là một năm khá u ám, nên kinh tế các nước châu Á đang trỗi dậy, đối mặt với nhiều hiểm họa và tăng trưởng chậm lại, sau một thời gian được coi là các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế toàn cầu, suy trầm trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính 2008. Tỷ lệ tăng trưởng trung bình của khu vực này, không kể Nhật Bản, trong năm tới vẫn là khoảng 6%. Nhưng điều được Leseco chú ý là triển vọng rất khác biệt giữa các nước theo nhận định của các chuyên gia.
Tăng trưởng của Trung Quốc được đánh giá là đang chậm lại. Riêng về điểm này, có một sự chênh lệch nhiều trong nhận định của các chuyên gia. Ngân hàng RBS dự đoán Trung Quốc tăng trưởng 8,2%, tức vượt năm nay. Trong khi đó thì công ty Nhật Nomura thì đưa ra con số 6,9%, tức là thụt lùi. Theo chuyên gia công ty tư vấn Pháp TAC, tỷ lệ tăng trưởng lùi xuống của nền kinh tế Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến các nước láng giềng, vốn phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu khoáng sản và nguyên liệu sơ chế sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc nợ nần chồng chất trong cả hai khu vực công và tư của Trung Quốc khiến cho giới quan sát đặt nhiều câu hỏi về tính vững chắc của hệ thống kinh tế nước này.
Ấn Độ và Indonesia được ghi nhận là vượt qua năm 2013 một cách khó khăn. Hai đồng rupee, rupiah của Indonesia và rupee của Ấn Độ đều mất giá nặng. Rupiah mất giá 25%, còn rupee mất 13%. Nửa đầu 2014, New Delhi và Jakarta đều sẽ phải đối mặt với các kỳ bầu cử rất quan trọng. Sự suy yếu của môi trường kinh doanh và nạn tham nhũng gây trở ngại cho các nhà đầu tư. Chỉ có một ưu điểm chủ yếu của hai quốc gia này, đó là sự nổi lên của một tầng lớp trung lưu mới, trong đó phụ nữ tham gia mạnh mẽ hơn vào các hoạt động nghề nghiệp. Ngôi sao sáng của châu Á là Hàn Quốc, một quốc gia có thể đứng vào hàng các nước phát triển. Các sản phẩm của Hàn Quốc rất được ưa chuộng tại các nước phát triển như Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản. Một điểm yếu của Hàn Quốc trong trung hạn mà Leseco lưu ý là quá trình lão hóa của dân cư nước này, ảnh hưởng đến nhu cầu nội địa và những hiệu năng của nền kinh tế Hàn Quốc. Philippines với khoảng 11% lực lượng lao động ở ngoài nước cũng có nhiều lợi thế. Trong 10 năm gần đây, kiều hối đã góp phần quan trọng giúp cho quốc gia này có được thặng dư thương mại trung bình là 3% tổng sản phẩm quốc nội một năm. Leseco nhận định siêu bão Haiyan không có tác động lớn đến nền kinh tế Philippines. Ngược lại, việc tái thiết các khu vực thiệt hại sẽ mang lại động lực cho nhiều ngành sản xuất của đảo quốc. Cũng về kinh tế Hàn Quốc, Le Monde có bài nợ nần của Hàn Quốc nguy cơ mang tính xã hội nhiều hơn là tài chính. Tờ Le Monde so sánh nợ của các gia đình Hàn Quốc vào năm 2012 là 163,8% thu nhập, so với tỷ lệ 100% của Pháp và 130% của Hoa Kỳ. Tờ báo nhận định nợ nần tăng cao là một gánh nặng xã hội ngày càng nghiêm trọng đối với Hàn Quốc, đặc biệt đối với nhóm các gia đình nghèo. Về thời sự quốc tế, vụ khủng bố tự sát đẫm máu khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tại nhà ga thành phố Volgograd, nước Nga ngày hôm qua là chủ đề chính trên trang nhất Le Figaro với hàng tựa Nga khủng bố tại Volgograd đặt câu hỏi về an ninh của Thế vận hội Sochi. Theo truyền thông Nga, người phụ nữ khủng bố tự sát tên là Oksana Aslanova, gốc Dagestan, một trung tâm của lực lượng nổi dậy Hồi giáo ở miền Bắc Kavkaz. Người nổ bom tự sát đã hai lần lấy chồng, đều là chiến binh Hồi giáo, và cả hai đều bị các lực lượng an ninh Nga hạ sát. Thông tin này làm sống lại nỗi ám ảnh về các quá phụ đen, vũ khí đặc biệt đáng sợ của lực lượng Hồi giáo.
Trong một đoạn băng video được đưa lên mạng hồi tháng 7 năm 2013, lãnh đạo lực lượng nổi dậy Hồi giáo vùng Bắc Kavkaz Duku Umarov kêu gọi các chiến binh Hồi giáo trên khắp nước Nga tấn công Thế vận hội Sochi. Duku Umarov nguyên là một chiến binh Chechnya đòi ly khai, đã đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ khủng bố tự sát kép tại xe điện ngầm Moscow tháng 3 năm 2010, khiến khoảng 40 người thiệt mạng, và cuộc tấn công tại sân bay Domodedovo tháng Giêng năm 2011, khiến ít nhất 35 người chết. Lãnh đạo phe Hồi giáo Chechnya chưa có tuyên bố nào về hai vụ khủng bố tại Volgograd trong vòng 3 tháng qua.
Theo nhóm chuyên gia của một nghiên cứu, nhóm nghiên cứu chính trị quốc tế, thì phe nổi dậy Hồi giáo muốn lợi dụng thời điểm ngay trước Tết Dương lịch để gây được tiếng vang lớn nhất qua truyền thông. Câu hỏi được đặt ra là nếu Volgograd bị tấn công khủng bố hai lần trong vòng 3 tháng, thì thông điệp rất rõ ràng là Duku Umarov đang nhắm vào Thế vận hội mùa đông tại Sochi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Khủng bố tại Liban cũng là một tâm điểm thời sự quốc tế khác được báo chí Pháp chú ý sau vụ tấn công ngày hôm qua tại trung tâm Beirut nhắm vào một nhà hoạt động chống chế độ Damas và lực lượng Hezbollah. Lê Dê Cô có bài Liban một lần nữa trở thành mảnh đất tấn công khủng bố. Vụ giết hại ông Mohamed Shatta, một người được coi là nhân vật ôn hòa, đã làm sống dậy nỗi lo ngại về một làn sóng tấn công khủng bố liên tục diễn ra tại Liban từ năm 2005 đến năm 2012, nhắm vào những người đối lập với chính quyền Syria và lực lượng Hezbollah, đồng minh của chế độ Al-Assad tại Liban.
Cũng liên quan đến Liban, Le Figaro có bài viết Hollande sẵn sàng trang bị cho quân đội Liban nhỏ bé. Tổng thống Pháp trong chuyến công du tại Ả Rập Xê Út hôm qua đã nêu ra vấn đề này với quốc vương Abdallah. Trong chuyến đi này, Tổng thống Pháp cam kết Paris sẽ tiếp tục hỗ trợ vùng vịnh về mặt chính trị, vào thời điểm mà Hoa Kỳ dường như đang có xu hướng rút một phần ra khỏi khu vực này. Trong số các vấn đề của vùng vịnh, hỗ trợ quân đội Liban là một mong muốn của Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út hy vọng Pháp sẽ can thiệp mạnh hơn trong việc này, bởi quân đội Liban là một định chế cuối cùng, là biểu tượng cho sự thống nhất của quốc gia rất phân rẽ này ở mức độ tối thiểu. Theo một số thông tin, Ả Rập Xê Út sẵn sàng bỏ ra 3 tỷ đô la để Paris giúp quân đội Liban tăng cường lực lượng.
Pháp, đồng minh tốt nhất của Ả Rập Xê Út tại Liban cũng như tại Syria là tựa đề một bài viết khác cũng về chủ đề này trên tờ Le Monde. Về kinh tế thế giới, sức hấp dẫn đang lên của Twitter trên sàn chứng khoán là chủ đề quan tâm chính của báo Le Monde với hồ sơ mang tựa đề Internet, Twitter làm náo động chứng khoán. Được lên sàn vào đầu tháng 11, cổ phiếu của mạng xã hội Twitter đã tăng lên gấp 3 lần chỉ trong vòng vài tuần lễ. Twitter, mạng xã hội được khoảng 230 triệu người sử dụng, đang trở thành doanh nghiệp mạng đắt giá nhất tại Hoa Kỳ. Tổng giá trị chứng khoán của Twitter hiện nay là 36 tỷ đô la, cao hơn gấp 60 lần doanh số dự đoán, theo các nhà phân tích. Sự hấp dẫn bất ngờ của Twitter khiến nhiều doanh nghiệp mạng khác muốn lên sàn ngay vào năm tới để kiếm lời trong cơn sốt chứng khoán hiện nay. Viễn cảnh này khiến một số nhà phân tích lo ngại có thể hình thành một bong bóng Internet mới sau vụ bùng nổ bong bóng chứng khoán Internet vào năm 2000. Về vấn đề môi trường, Le Figaro quan tâm đến vấn đề thích nghi với việc biến đổi khí hậu chưa được châu Âu chú ý đúng mức qua bài viết Khí hậu, châu Âu khó thích nghi, với nhận định, trong khi các chương trình hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính đạt được nhiều tiến bộ, thì các chương trình thích nghi lại chậm trễ. Le Figaro tin tưởng châu Âu sẽ đạt được mục tiêu giảm 20% lượng khí thải vào năm 2020, nhưng theo tờ báo thì có nhiều việc còn chưa được chuẩn bị để làm tốt công việc thích nghi với biến đổi khí hậu. Theo Le Figaro, điều đầu tiên là cần phải thay đổi tâm lý cho rằng có thể chống lại biến đổi khí hậu, để mở đường cho một cách nhìn khác. Hiện tại các kế hoạch hành động thích nghi còn chưa được cụ thể hóa bằng con số. Trong các chương trình hành động về môi trường của các cấp chính quyền châu Âu, thì khái niệm thích nghi chỉ mới chiếm một vài trang nhỏ trong một loạt các biện pháp nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Một số nhà nghiên cứu cảnh báo, nếu công chúng không chú ý đúng mức đến vấn đề này để có các hành động tương thích, thì các hệ quả tiêu cực có thể sẽ rất lớn. Về thời sự nước Pháp, vụ bê bối liên quan đến những lời lẽ bài Do Thái của nghệ sĩ hài Pháp gốc Phi Châu Diodonné khiến báo giới Pháp tốn nhiều giấy mực sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Manuel Valls tuyên bố nên cấm các buổi biểu diễn của ông Diodonné để tránh gây rối loạn trật tự công cộng. Lạc Khoa cho biết cuộc tranh luận về vấn đề này bùng lên trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần. Lạc Khoa bày tỏ sự thất vọng về tình trạng dư luận bị lôi cuốn một cách thiếu ý thức vào cuộc tranh luận không đáng có này, với nhận định sự ngớ ngẩn hạ đẳng đã làm bùng cháy công luận suốt kỳ nghỉ. Trong khi đó, theo Libération, mọi hành động kiểm duyệt các cuộc biểu diễn sẽ phản tác dụng, và điều này sẽ chỉ khiến ông Diodonné tự khép mình lại trong các ảo giác và biến mình trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, không nên lưỡng lự trong việc trừng phạt ông ta nếu ông ta vi phạm pháp luật, và đặc biệt Libération khuyến cáo các phương tiện truyền thông, các bậc phụ huynh, các nhà sư phạm nên làm tốt công việc giải thích cho công chúng, cho giới trẻ để họ thông hiểu câu chuyện này.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam năm 2013, phong trào đấu tranh nhân quyền bắt đầu lan rộng. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của linh mục Phan Văn Lợi, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, blogger Hoàng Vy và giáo sư Jonathan London.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Với hàng loạt tổ chức hiệp hội, mạng lưới, diễn đàn ra đời với phong trào góp ý hiến pháp, có lẽ chưa bao giờ phong trào đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ lan rộng như trong 2013 tại Việt Nam. Sự kiện Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc càng khiến dư luận trong và ngoài nước chú ý hơn đến tình hình nhân quyền, cũng như càng giúp nâng cao ý thức về nhân quyền của người dân. Theo cái nhìn của linh mục Phan Văn Lợi, một trong những người sáng lập ra khối 8406, phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong năm 2013 đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Phong trào tranh đấu của người dân càng ngày càng đi vào cái chiều sâu và đi vào cái chiều rộng. Thứ nhất là chúng ta thấy là hầu như mọi giới ở trong nước bây giờ đều lên tiếng để đòi hỏi những cái quyền của người và quyền công dân. Chẳng hạn như là trong năm 2013 thì chúng ta là thấy là nhiều cái tổ chức mới xuất hiện, nhiều cái tập thể mới đã lên tiếng, ví dụ như là nhóm trí thức. Và ban đầu người ta gọi là chấm 72, và bây giờ cái nhóm đó càng ngày càng lớn. Thứ hai là chúng ta có cả công dân tự do, rồi sau đó là nhóm các blogger, rồi mới đây là có phụ nữ nhân quyền Việt Nam, rồi những cái nhóm nhỏ nữa. Rất nhiều cái tiếng nói đang khắc lên, đồng thời chúng ta thấy những người nông dân cũng vậy, càng lúc là họ càng liên kết với nhau để mà đi biểu tình, để đi khiếu kiện, và thậm chí là có những người dân là có những hành động quyết liệt để mà bày tỏ cái sự phẫn nộ của mình trước cái việc mà nhà cầm quyền là cướp đất đai của họ. Ví dụ mà rõ rệt nhất đó là anh Đặng Ngọc Viết. Rồi các người lao động, những công nhân cũng thế, càng lúc là càng biểu tình bại công. Theo như chúng tôi đã biết là trong năm này là có 5.000 cuộc đình công của người công nhân. Đó là cái chiều rộng. Còn cái chiều sâu thì chúng ta thấy rằng là ở trong năm này ở tại Việt Nam là có cái việc mà nhà cầm quyền đưa ra cái bản hiến pháp để cho người dân góp ý kiến. Ngay từ đầu năm là chúng ta là thấy có những tiếng nói mạnh mẽ để mà góp ý và thậm chí là phản đối cái dự thảo hiến pháp mà nhà cầm quyền đã đưa ra từ đầu năm. Thì chúng ta là thấy có cái tiếng nói của nhóm trí thức, rồi của các công dân tự do, rồi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, rồi của các giáo hội Phật giáo Thống Nhất, Hòa Hảo Thuần Túy, và cái cuộc lấy ý kiến về hiến pháp càng đi tới thì các cái tiếng nói lại càng mạnh mẽ hơn. Ví dụ như là khối 8106 đã lên tiếng phản bác cái chuyện nhà cầm quyền in ra cái bài hiến pháp dự thảo mới để mà tới các cái từng hộ dân bắt người ta phải ký đồng thuận và nói rằng đây là một hình thức cưỡng bức người dân phải theo ý của nhà cầm quyền. Và rồi đến ngày mà chấm dứt cái cuộc lấy ý kiến ngày 29/10 thì các tiếng nói lại càng mạnh liệt hơn, và đến cái ngày 28/11 lúc mà nhà cầm quyền ra một cái bản hiến pháp mà hoàn toàn là không có gì tiến bộ cả, thậm chí là còn sụt lùi so với hiến pháp 1992, thì hầu như là mọi người, mọi giới ở tại Việt Nam đều phản đối và người ta đề nghị là phải bắt xuống dân sự đối với cái bản hiến pháp này mà thực ra là cái cương lĩnh của Đảng Cộng sản mà thôi. Và chúng ta thấy rằng cả cái thành phần như là mạng lưới blogger đã có những cái sáng kiến là đi gặp các cái tổ chức quốc tế, các tòa đại sứ quốc tế ở tại Việt Nam để mà nói lên cái khát vọng tự do của mình, để mà phản đối những cái nghị định như là nghị định 92, là điều 258, điều 79, điều 88, là những cái điều hạn chế cái quyền tự do ngôn luận. Rồi có nhóm phụ nữ nhân quyền mới đây thì là xuất hiện để mà bênh vực cho quyền phụ nữ. Nói chung lại là cái sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản càng gia tăng thì cái sự phản kháng của người dân càng tăng gấp bội. Và nhất là sau cái vụ việc Việt Nam được ngồi vào ghế hội đồng nhân quyền, người ta lại càng quan tâm đến cái vấn đề nhân quyền và tìm một cách để cho thế giới thấy được rằng nhân quyền tại Việt Nam là đang còn bị đàn áp một cách khốc liệt. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái sự đồng loạt đứng dậy của nhiều giới, nhiều thành phần mà càng ngày càng có tổ chức, càng có hệ thống, càng có tiếng nói mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin hiện đại đó.
Đối với nhà báo độc lập Nguyễn Hữu Vinh, khi đưa ra bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, chính quyền Hà Nội nghĩ rằng qua đó họ có thể tái khẳng định tính chính đáng của đảng Cộng sản cầm quyền, nhưng họ đã không ngờ lại có nhiều tiếng nói đòi xóa bỏ chế độ độc đảng, đòi hỏi dân chủ như thế.
Đảng Cộng sản là cái lực lượng đang lãnh đạo và đang cầm quyền ở cái đất nước này, người ta đã tính toán một cái bước đi nhầm về cơ bản về cái việc đặt ra vấn đề sửa đổi hiến pháp năm 1992. Thì cái mục đích của họ cũng rất là rõ ràng. Họ muốn một lần nữa nói rằng là có tính chính danh để áp đặt sự cai trị độc tài của họ lên đầu, lên cổ cái đất nước Việt Nam này và lên dân tộc này. Bởi vì xưa nay đã bao nhiêu lần người ta có thể làm những cái trò như vậy rất chót lọt, rất suôn sẻ. Bởi vì không một người dân nào có thể mở mồm ra để có thể có một lời phản ứng lại hoặc là nói thẳng ra được cái sự thật của những cái trò diễn hề như vậy. Nhưng ở đây người ta đang nhầm, bởi vì cái tư duy của người dân đã thay đổi, cái tính chất, cái sự hiểu biết của người dân đã thay đổi, và bản lĩnh của người dân đã thay đổi. Người dân đã thể hiện được ý thức của mình một cách rất rõ ràng là tôi đòi lại cái quyền tự do dân chủ, tôi đòi quyền phúc quyết và quyền tự định đoạt số phận của người dân và của dân tộc. Cái điều đó rất rõ ràng thông qua cái phong trào góp ý hiến pháp. Cái điều đầu tiên, hàng ngũ nhân sĩ trí thức, đứng đầu là 72 nhân sĩ trí thức. Sau đó là con số hàng chục nghìn người ý kiến tham gia một cách công khai đàng hoàng, có địa chỉ hẳn hoi, đã nói lên ý nguyện của người dân rằng không chấp nhận một chế độ độc tài, không chấp nhận một cái chế độ độc đảng, đòi hỏi phải trao lại cái quyền tự quyết cho người dân. Cái phong trào người dân đòi cái quyền làm chủ của mình đã được nâng cao một bước. Ngoài ra một cái điều mà có lẽ rất hiếm có trong lịch sử là Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chính thức đưa một cái bảng quan điểm và kiến nghị góp ý về sửa đổi hiến pháp năm 1992. Ở trong đó có đầy đủ mọi rõ ràng từ vấn đề cơ sở đến thực tiễn đến lý luận của cái vấn đề rằng là nếu duy trì chế độ độc đảng, chế độ cộng sản theo một chủ nghĩa Mác Lênin vô thần thì là kéo lùi lại lịch sử dân tộc cũng như là kìm hãm cái đất nước này phát triển, đặc biệt là đi ngược lại nguyện vọng nhân dân và không đảm bảo những quyền tự do tối thiểu của người dân như là tự do về tôn giáo, tự do về ngôn luận, tự do về sáng tác và các cái quyền tự do khác. Thì lần đầu tiên có cái phong trào hưởng ứng rầm rộ như vậy dưới một chế độ cộng sản được cai trị từ xưa đến nay, không một người dân nào dám mở miệng. Bây giờ người ta đang mở miệng đồng loạt. Tôi cho rằng đó là động thái rất mạnh mẽ của cái phong trào dân chủ đã lan rộng trong toàn quốc. Những cái người dân dù là thấp cổ bé họng xưa nay thì bây giờ người ta đang đứng lên để nói về cái quyền của mình.
Vào tháng 7 vừa qua, khoảng hơn 100 blogger ở Việt Nam đã ký tên vào tuyên bố 258 đòi chính quyền Hà Nội sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là xem xét lại Điều 258 của Bộ Luật Hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Tuyên bố 258 coi như khai sinh cho mạng lưới blogger Việt Nam chính thức ra mắt đúng ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12. Trả lời RFI Việt ngữ, blogger Nguyễn Hoàng Vy nhắc lại mục tiêu hoạt động của mạng lưới blogger Việt Nam.
Thứ nhất là mạng lưới blogger là một tập hợp các blogger ở nhiều tỉnh thành trong nước như là Hà Nội, nè, Sài Gòn, nè, Đà Nẵng, Nha Trang, v.v. rất là nhiều. Và kể cả những một số blogger ở nước ngoài, điểm chung của chúng tôi là những người viết blog bằng tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt để nói lên tâm tư nguyện vọng của mình. Nhất là chúng tôi có chung một cái khát vọng, đó là phát huy nhân quyền, tranh đấu cho tự do, bảo vệ nhân phẩm và giá trị của quyền con người, trong đó có người Việt Nam của mình. Hơn 100 blogger đã gặp nhau ở cái điểm chung đó, và cái bản tuyên bố 258 là cái hành động đầu tiên trong cái nỗ lực cổ vũ và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Và tuyên bố 258 ra đời ngày 18 tháng 7 năm 2013, kêu gọi nhà nước là phải bãi bỏ cái điều luật 258 của luật hình sự á, để thể hiện cái cam kết gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà cái tuyên bố 258 không phải là cái mục đích duy nhất mà mạng lưới blogger Việt Nam hướng đến, và cũng sẽ không phải là công việc duy nhất mà chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng tôi cảm thấy rằng cái thời điểm mà Việt Nam được trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng là một cái thời điểm thích hợp để mạng lưới blogger chính thức tuyên bố ra mắt.
Trong buổi chính thức ra mắt nhân ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, các thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam tại Hà Nội và Sài Gòn đã công khai đứng ra phân phát các tài liệu về nhân quyền và những quả bóng bay in dòng chữ "Quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng". Công an Việt Nam đã dùng đủ mọi cách để ngăn chặn hoạt động này. Ngày 13 tháng 11 vừa qua, lần đầu tiên Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Đối với chính quyền Hà Nội, việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng, v.v. Thế nhưng, đối với nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, chiếc ghế hội đồng này chưa chắc đã thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền hơn.
Nếu như rằng thì vị trí Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là vị trí dành cho những cái nước mà đảm bảo cái quyền con người thì đó là một cái sự hài hước. Còn nếu như đó là sự luân phiên về cái nghĩa vụ phải làm thì tôi không bình luận. Riêng tôi thấy là trước đây mỗi lần nói đến nhân quyền thì từ Bộ Ngoại giao đến quan chức chính phủ đến báo chí Việt Nam luôn luôn kêu gào rằng là cái nhân quyền mỗi quốc gia có tính chất khác nhau, rồi là ở phương Tây nó khác phương Nam, rồi có tính chất đặc thù đặc trị. Nhưng mà họ không bao giờ nói rằng là đã vào cái sân chơi chung của cả làng thì anh phải chấp nhận cái luật chơi của cả làng, thì anh không thể vào từng xóm từng hộ gia đình được để mà áp dụng sân chơi của riêng anh cho cả làng. Vậy cho nên cái việc anh vào Hội đồng Nhân quyền ấy là một lần nữa để Việt Nam soi lại và thấy rằng các tiêu chuẩn nhân quyền phổ cập trên toàn thế giới nó có những tiêu chuẩn như sau và gồm có những yêu cầu như thế này. Thành viên của Hội đồng Nhân quyền có thể không thể phủ nhận những tiêu chuẩn mà đó đã phổ cập trên toàn thế giới. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, thực tế ở Việt Nam xưa nay là cái lời nói với việc làm hai cái con đường nó nhiều khi nó không tổng hợp với nhau. Chính vì vậy, Việt Nam được bầu cử Hội đồng Nhân quyền. Ngay lập tức sau đó, cái ngày nhân quyền thế giới, nhiều người bị đàn áp, nhiều người bị đánh đập, nhiều người bị khống chế, nhiều người bị cướp bóc thì này khác. Vậy với những trò đê hèn bẩn thỉu, Việt Nam sau khi vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rồi, tôi thì tôi tiên hiểu rằng cũng không khả dĩ gì lắm để hy vọng. Nếu như không có những cái đấu tranh, nếu không có những cái biện pháp cụ thể.
Nhưng blogger Hoàng Vi thì hy vọng là với sự giám sát chặt chẽ của quốc tế, Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là một điều kiện thuận lợi cho đấu tranh nhân quyền.
Mọi người lúc đầu đa số vẫn cho rằng Việt Nam không xứng đáng, và thứ hai nữa là họ lo sợ rằng Việt Nam sẽ chi phối tất cả các thành viên trong Hội đồng Nhân quyền để làm ảnh hưởng, làm xấu thêm cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng em tin rằng ở một cái khía cạnh tích cực nào đó thì dựa vào cái hoạt động của những người trong nước kết hợp với cái sự giám sát chặt chẽ của quốc tế, bởi vì quốc tế không thể nào mà nhắm mắt làm ngơ trước những cái đàn áp nhân quyền của Việt Nam và bịt tai không nghe những tiếng nói của những người dân sống trong nước Việt Nam. Cho nên là cái quan trọng là anh em ở trong nước là phải biết rằng đây là một cái điều kiện tốt để mà mình hoạt động. Mình vẫn đẩy mạnh phát huy cái nhân quyền cho Việt Nam, chứ đừng có xem Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền là một cái điều gì đó nó tiêu cực và nản lòng và bỏ cuộc.
Trước mắt, blogger Hoàng Vi cho rằng năm 2013 đã chứng kiến sự khởi đầu của những tổ chức xã hội dân sự đấu tranh bằng những hành động thiết thực cho nhân quyền ở Việt Nam trong bối cảnh mà các quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do hội họp vẫn còn bị hạn chế, bị đàn áp. Cuối năm nay, người ta lại chứng kiến sự ra đời của diễn đàn xã hội dân sự trong tháng 11, không chỉ với những bài viết trên mạng mà còn với những hoạt động khác nữa, như tiếp xúc với nhiều cơ quan ngoại giao ở Hà Nội, làm việc với báo cáo viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, với Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, với Phó Trợ lý Ngoại trưởng và Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Diễn đàn này vừa thông báo là đầu tháng Giêng tới, họ sẽ hoàn thành cơ sở công nghệ thông tin, tức là một trang web, để có thể thử nghiệm trong nội bộ, và sau đó sẽ khai trương và bắt đầu dự án thực thi quyền giám sát pháp luật của người dân. Theo cái nhìn của giáo sư Jonathan London thuộc Đại học City University of Hong Kong, một nhà xã hội học nghiên cứu rất nhiều về Việt Nam, trong năm 2013, đặc biệt là qua việc góp ý hiến pháp, nền văn hóa chính trị cũng như ý thức nhân quyền, dân chủ của người dân đã được nâng cao, và ông cho rằng đó là những yếu tố đáng lạc quan cho tương lai của Việt Nam.
Tôi thấy năm 2013 là một năm rất là quan trọng và đặc biệt trong lịch sử đương đại của đất nước Việt Nam, đặc biệt đối với sự phát triển chính trị xã hội của đất nước. Vâng, thì đã có nhiều cái mà không thế nào gọi là tốt đẹp. những thiền dịch đàn áp thì vẫn còn, những luật lệ mới có mục đích chủ yếu để làm im lặng, để làm im lặng cái tiếng nói của dân thì cũng có, và vẫn còn những nạn nhân của một chế độ quá bao thù được thể hiện qua việc những người đời thời khác bị đe dọa, bị bỏ thù. Trong một giai đoạn mà đất nước đang đối phó với những vấn đề gây gắt trong những lĩnh vực như kinh tế, giáo dục và tham nhũng, thì hình như là những nước Việt Nam chưa thực sự sẵn sàng hoặc là chưa có khả năng để tự khai thác mình. Trong 2013 đã có những phát triển có thể được coi là hứa hẹn một cách sâu sắc. Trong năm 2013 thì toàn dân Việt Nam đã có cơ hội để tham gia tích cực vào một thảo luận công khai về hiến pháp của Việt Nam. Và qua đó thì ý thức của nhiều người dân đã được tiến bộ một cách đáng kể về sự ý nghĩa của hiến pháp và những hạn chế của hiến pháp của Việt Nam từ trước đến nay. Nhưng thôi thì rõ ràng thì việc mà Việt Nam đã có một thảo luận công khai về hiến pháp là quan trọng hơn cả việc Quốc hội của Việt Nam đã thông qua một hiến pháp mới mà thực sự là như cũ. Thì trong năm chúng ta đã thấy rõ nhiều nơi có đủ dũng cảm chính trị để lên tiếng vì sự yêu nước của họ bất chấp những biện pháp mang tính đàn áp của chính quyền. Trong năm 2013 thì đã có bao nhiêu hội, bao nhiêu mạng lưới phi chính thức đã được thành lập trong năm 2013 thì rất nhiều người thì trước đây không để ý một chút nào đến chính trị thì bây giờ rất là quan tâm và họ thảo luận tham gia trong đời sống chính trị của Việt Nam một cách rất là nhiệt tình. Những sự thay đổi, những tiến bộ về mặt chính trị thì không bao giờ dễ dàng, ở nước nào cũng thế thôi. Tôi không phải là một người quá ngây thơ để giả định chắc chắn Việt Nam sẽ bước vào một thời điểm tươi sáng hơn. Nhưng thì cá nhân tôi trong năm 2013 thì Việt Nam đã có nhiều sự phát triển rất là hứa hẹn. Mà thôi thân ra những sự hướng này mà đã thấy trong năm vừa qua thì tiếp tục trong thời gian tới.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó là tạp chí văn hóa nhân ngày cuối năm. Nữ hoàng truyện ngắn Alice Munro Thanh Hà phỏng vấn nhà văn Nguyễn Đức Tường từ Canada. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, nhưng trước khi chia tay mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Je vous la confie ma vie do San Severino trình bày.
RFI.
Je vendais des plaques anti-moustiques pour régler mes problèmes de fric, on dirait des petits buvards chimiques, des hosties anti-allergiques à l'époque où j'avais 30 ans, je remplissais ma tête tout le temps avec des trucs qui donnent de l'espoir, mais t'empêchent de dormir le soir. Je flippe à la crainte, c'est bien normal, d'une vie minable, interminable, j'étais au moins aussi mal à l'aise qu'un biker en photo dans une herpèse. Mais je me raconte ma vie. Avant ça, j'ai connu une femme très belle qui vivait en perfecto chez elle. Elle faisait son ménage en blouson, sans savoir à quoi servait le savon. Elle clinait comme une clinique sa boutique, l'aspirateur en avait peur. C'était une maniaque, cette cousine, et quand elle briquait sa cuisine, elle frottait avec des os à moelle pour que ça brille plus que les étoiles. Mais elle était tendre comme un coup de latte, elle m'a quitté pour un mec de droite. Mais je vous raconte ma vie. Thank you. Mais encore avant ça, quand j'étais petit, je traînais des écoles en garderie. J'avais la même vie que le grand monde, mais en 100 fois beaucoup moins drôle. Je traînais du côté des curés, pas le fait du côté des...